Đó là cái chỗ mà thiết yếu của sự tu. Thì như vậy thì muốn được thấy được cái bản lai diện mục của mình thì phải dẹp hết những tâm lăng xăng. Mà tâm lăng xăng dẹp hết rồi thì cái mặt thật muôn đời của mình nó mới hiện ra. Như vậy thì quý vị thấy hiện giờ mình đang sống với cái thật hay cái giả? Như vậy thì nhận cái thân giả, nhận cái tâm giả làm mình thì đó là tỉnh hay mê? Đó là mê. Cho nên biết được cái giả, không còn lệ thuộc vào nó nữa, để sống với cái thực đó là giác. Như vậy thì tìm sự giác ngộ ở đâu? Nghĩa là quay lại mình mà tìm, chứ không phải tìm ở đâu xa hết. Mà giác ngộ được rồi á, thì quý vị mới thấy không còn những cái niệm sinh diệt nữa, đó là định, phải không? Mà định như vậy rồi thì cái thật của mình nó hiện tiền. Bởi vậy nên tôi dạy quý vị ngồi thiền, cái tâm dấy lên, mình biết là vọng tưởng đừng theo, thì nó tự mất. Vọng là dối, tưởng là cái tưởng tượng, nó chỉ là cái tưởng dối, không phải thiệt, không phải tâm mình. Vì lâu nay mình cho cái đó là tâm mình thiệt, cho nên đó là mê. Bây giờ nó dấy lên biết đó là cái tưởng hư dối, không phải thiệt, thì đó là tỉnh được một phần. Không theo nó thì nó lặng. Mà nó lặng rồi, nếu tới một phút giây nào, 5 phút, 10 phút, cái tâm lăng xăng nó lặng hết, chỉ còn cái nghe, thấy, biết hiện tiền mà không có lăng xăng, thì cái đó là cái chân thật của mình hiển hết. Thì như vậy thì niết bàn ở đâu? Ngay phút đó là niết bàn. Như niết bàn là không sinh tử, mà cái thật đó là cái không sinh tử. Như vậy cái không sinh tử hiện ở mình, có lúc nào cái đó rời quý vị không? Không rời mình mà mình bỏ quên nó, phải không? Nó không rời mình mà mình bỏ quên. Đấy, mới không biết cho nên gọi là mê. Mê đó. Bởi mê cho nên rồi mình chấp cái giả làm thật, rồi cái thật lại không biết. Bây giờ đây biết được cái giả, mình không lệ thuộc cái giả mà trở về cái thật. Cho nên trong nhà thiền gọi là trở về cố hương đó. Cái quê hương muôn đời của mình là cái hiện hữu đó. Bởi vậy nên nó không phải tìm ở đâu, không kiếm ở đâu, mà nó có sẵn ở mình chứ đâu xa hết. Như vậy thì nếu mà tìm lại cái tâm không còn dấy động nữa, yên tịnh, thì đó có hợp với cái pháp tứ đế Phật dạy chánh định, tức là bát chánh đạo đó. Tới cuối cùng là chánh định, phải không? Thì chánh định thì tức là không còn cái tâm loạn nữa, mà không tâm loạn thì giải thoát sinh tử. Hoặc là cái phần cái năm cái cội gốc, tức là năm cái căn bản đó, là tín tấn niệm định huệ đó, ngũ căn đó, tín tấn niệm định huệ. Thì như vậy cái cuối cùng, cái thứ tư đó, là niệm, thứ năm là thứ tư là định, thứ năm là huệ. Như vậy có định rồi huệ. Huệ là cái gì? Tức là cái thật của mình nó hiện ra, cái gì hết. Thì như vậy cái pháp giáo lý nguyên thủy là tứ đế với cái lời tổ dạy nó có khác không? Và cái lối mình tu hiện giờ có khác không? Thì đó, quý vị mới thấy rằng Phật, tổ không bao giờ khác. Tuy nhiều khi mình tưởng tổ dạy cái gì lạ đời, không giống trong kinh, phải không? Nhưng mà vì trong kinh thì Đức Phật dạy đủ hết, tùy căn cơ, tùy cái câu hỏi của người mà Phật dạy đầy đủ. Còn tổ chỉ gọn, chỉ thẳng cái trọng tâm. Cái gì là cái nhân sanh tử, ngay đó mà dứt đi, khỏi có đi quanh co gì hết. Bởi vậy cho nên tổ dạy gọi là đốn, là thẳng, là nhanh, đi thẳng rồi đó. Bởi vậy gọi là trực chỉ nhân tâm đó, kiến tâm thành thật ở chỗ đó. Mà chỉ thẳng là mình, tâm nào hư dối, đừng theo. Cái chân thật hiện ra đó là tánh, nhận ra được cái tánh đó, thì đó là cái nhân thành thật, không nghi ngờ gì hết. Như vậy thì để thấy rằng Phật dạy, tổ dạy, như vậy thì tổ Ấn Độ, tổ Trung Hoa, biết đại khái rồi. Bây giờ tổ Việt Nam mình dạy trúng không? Có giống không? Đó là cái chỗ mà tôi nói. Như vậy thì tổ Việt Nam mà vị tổ tôi đang chủ trương để cho tất cả quý vị tu là ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà, tức là ngài tu ngài dạy, thì trong cái bài kệ thôi giờ khoan, để trước nói về cái tổ cuối cùng của Trung Hoa. Tổ cuối cùng Trung Hoa là tổ Huệ Năng đó, tổ thứ sáu. Thì như vậy tổ thứ nhất của Trung Hoa là tổ Bồ Đề Đạt Ma, vì ngàn người Ấn nhưng mà qua Trung Hoa thì coi như người đầu. Rồi tới tổ Huệ Khả, đúng là tổ Huệ Khả mới là thứ nhất đối với người Trung Hoa, nhưng mà tổ Huệ Khả thì ngộ được cái lối trở về bằng cách là tìm tâm, phải không? Tìm lại cái tâm vọng tưởng nó mất, thì đó là cái pháp trở về. Rồi bây giờ tới tổ Huệ Năng. Tổ Huệ Năng thì quý vị thấy ngài ngộ từ câu nào trong kinh? Bởi vì ngũ tổ Hoằng Nhẫn ngài dạy đệ tử, ngài ăn kinh Kim Cang ra ngài dạy, bảo đệ tử tụng kinh Kim Cang, Kim Cang Bát Nhã. Để đến khi mà ngài Huệ Năng được vào thất, thì tổ cũng đem kinh Kim Cang ra giảng cho ngài Huệ Năng nghe. Thì câu kinh Kim Cang tuy nhiều nhưng mà quan trọng ở hai câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật, hỏi người phát tâm cầu vô thượng tính đẳng chánh giác, tức là cầu được thành Phật, được giác ngộ, thì làm sao mà hàng phục được tâm mình, làm sao an trụ được tâm, làm sao hàng phục được tâm. Người cầu cái quả vô thượng tính đẳng chánh giác, làm sao an trụ được tâm, làm sao hàng phục được tâm. Thì hai câu đó là hai câu hết sức là quan trọng. Thì khi đó ngũ tổ giảng cho ngài Huệ Năng nghe. Thì đến bây giờ tôi nói cái câu đầu, lẽ ra thì phải giảng câu đầu trước là hàng phục tâm. Thì trong kinh nói là muốn hàng phục được tâm á, thì tất cả chúng sanh hữu sát nè, vô sát, hữu tưởng nè, vô tưởng nè, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, vân vân, đều đưa vào vô dư niết bàn. Đó là hàng phục được tâm. Thì thật ra khi mà đọc câu này hồi xưa tôi muốn điên cái đầu. Chúng sanh hữu sắc vô sắc như con người mình có sắc có hình tướng đó, mà giờ phải đưa vào vô dư niết bàn rồi mình mới hàng phục được tâm. Thì giờ mình được niết bàn chưa mà đưa những người đó vô niết bàn? Như vậy thì mình chưa được niết bàn mà đưa những chúng sanh đó vào niết bàn hết thì mới hàng phục được tâm, làm sao mà đưa? Thì như vậy cái câu dạy của Phật dường như không thể làm được đó. Cho nên là tôi nghi ngờ, cho nên như vậy thì Phật nói mình nghe chơi chứ không có làm gì được. Nhưng mà khi học được cái đạo lý thiền rồi, chừng đó mới các thiền sư mới dạy cho mình biết rằng một niệm khởi là một chúng sinh, một niệm khởi là một chúng sinh. Nghĩ về hình tướng thì gọi là chúng sinh có sắc, nghĩ về tâm tưởng thì chúng sanh hữu tưởng, rồi nghĩ về cái không phải tưởng thì không phải không tưởng, thì đó là phi phi tưởng. Như vậy thì tất cả cái niệm nghĩ của mình đó là những chúng sinh, mà những chúng sanh nó đưa vô dư niết bàn là chỗ không sanh vô sanh, tức là nó đường chạy ra thì mình đưa nó vào chỗ yên lặng là vô sanh, thì đó là hàng phục tâm. Thì nó dễ quá chừng là dễ, phải không? Nghe hồi xưa mình tưởng đó như nói gì trên trời, mà bây giờ mình thấy rõ vậy thì quá dễ. Thì như vậy thì biết vậy ngồi thiền mà làm gì, thì đó là đưa độ chúng sanh vô niết bàn, phải không? Đưa độ đi vô niết bàn chứ có gì lạ đâu. Mà như vậy mà được, nó chạy ra nó muốn sanh thì mình đưa vào niết bàn, thì đó là mình hàng phục nó. Như vậy thì quả quá rõ ràng. Rồi tới hỏi làm sao an trụ tâm, thì Phật dạy rằng bất in trụ sắc sanh tâm, bất in trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, in vô sở trụ sanh kỳ tâm, nghĩa là không nên để ta dính mát với sắc, với thinh, với hương, vị xúc pháp, tức là không để tâm dính sáu trần, không để tâm dính sáu trần, không nên dính với một cái gì hết, đó là trụ tâm. Mà trụ tâm như vậy tức là không chạy theo sáu trần. Bây giờ thấy cảm, tâm mình không chạy theo cảm, nghe tiếng, tâm mình không chạy theo tiếng, nghe thì cứ nghe, thấy thì cứ thấy mà không dính với nó thì là không trụ. Như vậy đó là an trụ tâm, tâm mình an trụ chứ gì, phải không? Mà lâu nay vì chúng ta cứ nghĩ cái hiểu biết phân biệt sắc thanh cái đó là tâm mình, cho nên miễn vừa có tiếng thì chạy theo tiếng, vừa có sắc thì chạy theo sắc, đó thì gọi là dính. Bây giờ biết cái đó nó không phải thiệt mình, cho nên mình không chạy theo mà thấy sắc, nghe tiếng vân vân đều vẫn an nhiên, thì đó là tâm an trụ rồi. Như vậy thì tổ Huệ Năng ngày ngộ được cái chỗ đó, cho nên sau khi nói tới đó rồi cái thì ngài thốt lên, ngài la lên rằng không ngờ tâm mình lâu nay là thanh tịnh, không ngờ tâm mình lâu nay là trùm khắp, không ngờ tâm mình lâu nay là bất sanh bất diệt, vân vân. Như vậy thì ngài thấy tường tận. Nếu mà mình không để cái niệm chạy theo sáu trần thì đó là cái tâm chân thật. Mà tâm chân thật đó nó là hằng thanh tịnh. Nó bây giờ quý vị thấy khi mình không giới niệm thì cái biết mình nó thanh tịnh không? Mà cái biết đó nó có giới hạn ở đâu không? Cho nên nó là thanh tịnh, nó là trùm khắp. Rồi mình không có giới niệm thì nó là không sinh diệt. Giới niệm nó sinh diệt, mà cái đó không giới niệm là không sinh diệt. Thì như vậy ngay nơi mình đã có những cái tốt quý như vậy mà mình không biết. Mình nàng ngang đó ngài thấy tường tận được cái tâm đó. Khi thấy tường tận trong đó thì lục tổ mới ấn chứng cho ngài và trao y bát. Thì như vậy thì lãnh được cái ấn chứng đó, được cái ấn chứng đó rồi thì ngài mới ôm y bát này về phương Nam. Thì lúc trở về phương Nam thì có một nhóm họ đuổi theo, họ giật lại. Thì trong nhóm đó thì có thượng tọa Minh, ông giỏi lắm, ông chạy đuổi theo kịp. Khi mà kịp rồi thì ngài thấy ta đuổi theo thì giật lại y bát, thì thôi ngài để y bát lại trên bàn thạch đó, ngài ẩn để cho họ mang về đi, ngài không có quan trọng. Nhưng mà khi tới bưng lên bưng không nổi, cho nên ông Đạo Minh, ông Huệ Minh, ông mới đổi ý kiến. Ông mới kêu lên nó hành giả tức là cư sĩ á, cái lúc đó ngài thì còn cư sĩ, tôi tới đây là cầu pháp chứ không phải cầu y bát. Ngài nghe nói vậy thì ngài trong bụi ngài ra, ngài nói nếu ngươi cầu pháp á thì ngươi phải bình tĩnh để tâm yên lặng nghe ta nói. Thì vị ngài đặt ơ Huệ Minh ngài nói yên tĩnh lại một giây lâu. Ngài tổ bảo không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa Minh? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa Minh? Thì qua câu hỏi này thì theo ý của chúng ta bây giờ thì cứ hỏi về cái gì bản lai diện mục của thượng tọa Minh không, mình cứ tìm cái trả lời câu hỏi đó. Nhưng mà không ngờ không nghĩ thiện, không nghĩ ác chính là bản lai diện mục của thượng tọa Minh.